Thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Công vụ chương 2 từ câu 1 đến hết câu 11. Khi đến ngày lễ mùa tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện hình người giống như lưỡi rửa tản ra đầu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ân thánh thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao một người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Bactria, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Monto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đạo Cơ Rê Ta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lời Chúa xin gửi thần khi tới, và Ngài sẽ đổi mới bản thân này.
Lời Chúa
thể nói rằng Đức Giê-xu là Chúa. Nếu người ấy không ở trong thành khí, có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thành khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa là mọi sự trong mọi người. Thành khí tỏ mình ra đôi mỗi người một cách là vì ích chung. Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dù là Do Thái hay là nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 23. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông: "Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Này qua các bài đọc, giáo hội muốn chúng ta chiêm ngưỡng về các việc làm của Chúa Thánh Thần trong đời sống xã hội nói chung và mỗi một người chúng ta nói lên. Chúng ta biết Thiên Chúa đã đứng vô hình, và đã là vô hình thì làm sao thấy được. Thế thì Hội Thánh muốn cho chúng ta tạm hiểu về một phần nào hình ảnh của Thiên Chúa. Hội Thánh vẫn tưởng nghĩ về Chúa Cha như một cụ già râu rất là dài, giống như ông già Noel vậy. Đó, người ta lấy hình ảnh Chúa Cha cụ già hiền hậu. Còn Chúa Giêsu ngôi thứ hai thì Ngài có thân xác như chúng ta, vì Ngài đã nhập thể không như ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. Cho nên Chúa Giêsu có hình tượng, nhưng tiếc rằng vào thời Chúa Giêsu không có máy ảnh chụp. Ta cũng chẳng biết hình Chúa Giêsu như thế nào, chỉ biết là một người nam thuộc dòng giống Do Thái. Bây giờ thì người ta tìm được cái khăn lên xác, nhưng cũng chưa chắc đó là cái khăn lên xác Chúa Giêsu, mặc dù có in hình người chết với máu trên khăn đó. Dĩ nhiên là đa số niềm tin trong Hội Thánh vẫn cho cái khăn đó là khăn đích thực, nhưng Hội Thánh không có buộc. có thể nào có đúng, có thể nào không chắc. Đó là hình ảnh về Chúa Giêsu. Còn nếu mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh thì Ngài diễn tả nhiều hình ảnh lắm. Lúc thì Ngài như một người làm vườn, lúc thì Ngài đi đường, đi bộ với các ông đệ người đàn em mau, lúc thì Ngài như tham gia vào việc đánh cá của tông đồ, lúc thì Ngài như một người thợ mộc, lúc thì Ngài như một mục tứ, Ngài đóng nhiều vai trò. Lúc thì Ngài là người cha, lúc thì Ngài là người đền tớ, Ngài đóng nhiều. Nói cách khác là ai trên nhân loại cũng có thể tìm thấy ở nơi Ngài một nét giống mình. Có lúc Ngài là con nít, có lúc cũng giống Ngài. Có lúc Ngài là người lao động, có lúc Ngài là thầy dạy, có lúc là người cha, người mẹ, có lúc Ngài là người bạn đời, rất là giống chúng ta về mọi khía cạnh. Còn Chúa Thánh Thần, Ngài không nhập thể như Chúa Giêsu. Mặc dù khi Chúa Giêsu từ có chết sống lại về trời, Ngài sai Thánh Thần đến ở với giáo hội, cho đến Ngài tận thấy thời đại chúng ta đây đang là do Chúa Thánh Thần trực tiếp điều khiển và hướng dẫn. Nhưng Kinh Thánh dùng nhiều hình ảnh để nói về Chúa Thánh Thần. Có ba hình ảnh chúng ta đọc thấy trong Tân Ước là Ngài như một, Ngài đến với Chúa Giêsu như chim công. Matthew chương 3 câu 16. Rồi Ngài đến với các tông đồ sau phục sinh như một luồng gió mạnh, và Ngài đến với cộng đoàn các tông đồ đang hội họp với Đức Mẹ trong ngày lễ cuối tuần như ngọn lửa. Đó. Cho nên Ngài Chúa Thần dùng, Thiên Chúa dùng ba hình ảnh, một là chim câu, hai là luồng gió mạnh, ba là lửa. Mỗi một hình ảnh này diễn tả một phần nào về sứ mệnh của Chúa Thần. Chúng ta tìm hiểu được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Chứ Chúa Thánh Thần không phải là chim câu, Chúa Thánh Thần cũng không phải là khí đà gió, Chúa Thánh Thần cũng không phải là lửa thiêu. Vậy thì khi mà khải Chúa Thánh Thần như chim câu là Ngài muốn nói cái gì với chúng ta? Thưa Ngài là đấng làm cho chúng ta được sự trung tín với Thiên Chúa. Và chính Ngài cũng làm cho chúng ta trở nên hiền thê của Chúa Kitô qua hình ảnh chim câu. Thứ nhất, Ngài làm cho chúng ta được trung tín với Thiên Chúa là vì chúng ta thấy trong các loài vật đó, đặc biệt chim câu, nó đẻ mấy trứng mà, con nuôi chim câu đấy đâu, nó đẻ mấy trứng, mấy trứng, mấy ba trái, hai trái trứng, chim câu đẻ hai trứng, và nó nở ra bao giờ cũng có một con trống và một con mái, bao giờ cũng có hai con, một con trống một con mái, đặc biệt là chim câu đẻ hai trứng, một con trống và một con mái nở ra, và khi nó lớn lên nó kết bạn với nhau, nó không đi với con khác đâu, không ghép được. Nếu một trong hai con nó chết, con trống chết, con mái chết mà đưa con khác ghép vào là nó hổ, là nó bay đi, nó chịu. Nó đặc biệt là chim câu, nó có cái lạ vậy, là rất trung tín với nhau hơn người ta. Người ta lấy nhau, ta bỏ nhau thay áo như là thay áo vậy, nhất là bên Mỹ để lên các âu châu. Này thích thì ở, mai không thích thì bỏ nhau. Chính cơ không phải, không có ghét về con khác được. Đó, nó nói đến cái sự trung tín. Về thì Chúa Thần đến để làm cho chúng ta được trung tín. Và có trung tín thì mới có bình an. Đôi vợ chồng muốn có bình an thì vợ chồng phải là những người trung tín với nhau. Vì thế, tin mừng hôm nay, khi Chúa Giêsu đến tông đồ Ngài, trao ban thần khí, Ngài thổi hơi và Ngài nói, bình an cho anh em. Đó, Thánh Thần đến làm cho trung tín để chúng ta có bình an. Rồi Thánh Thần lại làm cho chúng ta trở nên hiền thánh của Chúa Kitô. Khi Chúa Giêsu chỉ thắp rửa thì như Thánh Thần đến như chim câu đậm trên Ngài. Và từ trời có tiếng nói là đây là con trẻ ta đẹp lòng ta mọi đàn. Tại sao Chúa Thánh Thần đến với Chúa Giêsu khi Ngài chỉ phép rửa như chim câu, như tức là ví như, chứ không phải là con chim câu. Nếu Chúa Thánh Thần hiện ra đúng như là con chim câu đó, thì chắc chắn là mèo có mắt, mèo khoái mắt chim câu đó. Vâng, đây cái này nói là Chúa Thánh Thần đến với Chúa Giêsu không phải là con chim câu, mà đến như chim câu, ví như chim câu. Thì lại trẻ nói vì chim câu nó cứ đặt tính nó là trung tín này, rồi chim câu nói cái gì nữa, nói về người vợ đối với người chồng. Trong sách Diễn Ca ở chương 2 từ câu 14 cũng như câu chương 4 câu 1 ấy, đã dùng hình ảnh chim câu để nói về người vợ, người cô nương đối với chàng đi tìm cô nàng. Sẽ Diễn Ca nói thế này: khi chàng đến với nhà cô nàng thì chàng đứng sau cửa sổ, chàng gọi hắt ra thế này: bồ câu anh ơi. Dễ thương, gọi người yêu này, bồ câu anh ơi, em ẩn trong hốc đá, trong vách núi treo em. Nào cho anh được thấy mặt em. Dễ thương nhỉ. Tiếng em thật là ngọt ngào, và mặt em thật là duyên dáng. Em đẹp quá, bạn tình, em đẹp quá. Sau tiếng chiếc bàn the, đôi mắt em tựa như cặp bồ câu, tựa như mắt bồ câu, em quá xinh đẹp. Tóc em như sóng gợn lên, như tựa đàn hươu nhảy tung tăng ở trên núi. Đấy, sách Diễn Ca dùng hình ảnh chim câu, chàng nói với cô nàng này: bạn em, mắt em như mắt bồ câu. Và bây giờ thì sao? Nhiều cô vợ đối với chồng không phải mắt bồ câu, mà mắt gì? Mắt diều hâu. Mắt diều hâu bị rũ đâu, không phải mắt bồ câu nữa. Khi mà bà ấy mà nổi tắp bành đấy, bà ấy mà nổi nóng đấy, thì mắt không còn là mắt bồ câu, mà là mắt diều hâu. Sợ lắm. Thì thế nói được, không có cái ác nào ác bằng cái ác của đàn bà nữa. Thế nó không có nói à. Cho nên còn yêu nhau thì mắt em là mắt bồ câu. Đó. Cho nên sẽ diễn tình ca lấy đi cảnh bồ câu diễn tả người vợ đối với người chồng. Vì thế mà khi Chúa Giêsu thì phép rửa là Ngài muốn thông cho cái nước tự nhiên, cái truyền tải ơn cứu độ của Ngài đến với những ai lại nhận bí tích thánh tẩy bằng nước. Thì qua bí tích tẩy bằng nước, chúng ta trở thành hiền thê của Chúa Kitô. Cho nên Thánh Phaolô mới nói với giáo đoàn Corinto đọc chương này, 2 Corinto 1:2.
Tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Kitô, để hiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thánh khiết.
Cho nên chúng ta muốn sống xứng đáng là hiền thê của Chúa Kitô thì chúng ta cứ nhìn đôi vợ chồng, họ thương nhau, họ yêu nhau. Khi họ yêu nhau rồi đó, họ làm không có mệt đâu. Tại sao? Họ nghĩ biết nhau thì họ làm không có mệt, là trợ lực mà. Thì cha sang Mỹ đến cứ nhờ ở nhờ một gia đình, vợ chồng họ thương nhau lắm. Cho thấy cái cử chỉ của vợ đó rất là hay, là anh chàng làm gì cô cũng có bên cạnh. Không biết chồng có ăn không mà không biết, mà thấy chàng làm gì cô nàng cũng bên cạnh. Ví dụ anh ấy cần cái bay thì cô chạy lấy cái bay rồi, cần là lấy cái gì đấy cô, hoặc là cô ngồi cô nói chuyện, hoặc là nhìn anh đạp. Nhìn thấy cô vợ rất là tâm lý, nên từ thấy gia đình đó họ ấm cúng, họ hạnh phúc lắm, họ luôn nghĩ đến nhau. Để làm chứng cái điều này, có lần cha xem trên TV 5 anh ôm quả tạo, không biết trong nó đúc bằng cái gì, bằng sắt hay bằng xi măng, to lắm, to hơn cái quả tạo này. Nên có 5 anh, mỗi anh bê 5 quả tạo, ôm và đặt lên một cái trụ nó cao 1 thước. Thì quả thứ nhất, quả thứ hai, mấy anh kia ôm rất là dễ dàng vì còn sức mà. Đến quả thứ ba bắt đầu có anh xìu xìu rồi, quả thứ bốn thì có anh không nhúc cái được nữa rồi, rồi quả thứ năm thì chỉ đứng mà nhìn thôi, không làm gì nữa. Riêng có một anh bê 5 quả giống y như nhau, quả thứ nhất rồi đến quả thứ hai, ba, thứ tư, thứ năm, quả nào nó cũng bê dễ nhàng, coi như là nó dư sức để bê những quả đó. Thắng cuộc đây là vỗ tay quá trời. Tấn bu lại ta hỏi, ủa sao 4 anh kia nó bê không được mà anh, sao anh khỏe thế, anh bê dễ dàng thế? Anh trả lời sao? Ấy có gì đâu, mỗi lần tôi bê quả tạ là tôi nhớ đến vợ tôi. Thế thì tôi cứ nhớ ngoài cái hình ảnh đó mình xem trên TV, vợ anh nhớ đến vợ thôi. Thế mà anh tăng nghị lực để làm việc rất là hăng hái. Thì chúng ta cũng vậy, thế chúng ta biết mình từ khi đã nhận cái thánh tẩy là hiền thê của Chúa Kitô, thì Thánh Phaolô nói sao? Dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ việc gì, nhớ phải làm đẹp lòng Chúa. Vì mình là người yêu mà, làm cho Chúa được hài lòng. Đó. Và khi mình đã ý thức mình là người vợ đối với người chồng, thì không có cái gia đình nào mà tìm được hạnh phúc trọn vẹn nếu gia đình đó không có con. Chứ là người ta lấy nhau, một trong cái hạnh phúc người ta cần tìm cho được ở trong đời sống lứa đôi là ít nhất họ có một đứa con. Nhưng gia đình nào mà không có con, mà vợ nào mà không để cho chồng một người con, thì gia đình nó buồn lắm. Cho nên chúng ta không phải, chúng ta ý thức mình là hiền thê của Chúa Kitô. thì chúng ta phải sinh con cho Thiên Chúa bằng cách loạn bỏ kỷ luật. Thế Phaolô chẳng nói như thế trong thư Roma chương 15 câu 16 đã có này: làm tư tế,
làm phát triển tin mừng của Thiên Chúa nơi các dân tộc, cũng là cách dâng lễ, bởi vì thâu họp dân ngoại về cho Chúa là lễ vật Chúa ưa chuộng.
Đó, khi nó báo tin mừng để quy tụ muôn người về cho Chúa, là mình sinh con như Chúa cho cái thiên tài, để chính những người mình đang có tin mừng họ được trở nên con Thiên Chúa. Thánh Phaolô bảo rằng đó là lễ vật ta dâng lên Chúa, Chúa rất là ưa thích. Và khi ta loan báo tin mừng như vậy, cũng chính là ta đã dâng lễ đẹp lòng Chúa. Chứ người thiết yếu không có làm lễ như linh mục, nhưng mà đi loan báo tin mừng để sinh con Thiên Chúa, nếu ý thức mình là hiển thế của Ngài. Đó là khi ảnh thứ nhất, Chúa nói chúng ta đến qua ảnh chiêm câu. Một là cho chúng ta sự trung tín, hai là cho chúng ta trở thành hiển thế của Chúa Kitô. Hình ảnh thứ hai, Chúa Thần đến với chúng ta qua luồng gió mạnh. Như sách Tông đồ Công vụ chúng ta mới đọc, và vào lễ cuối tuần các tông đồ đang ở trong các nhà đóng kín, thì Chúa Thần đến như một luồng gió ào thổi vào các nhà đó. Như vậy Chúa Thần không phải là như chúng ta ngồi trong phòng này không thấy có gió, hả? Không thấy có gió, nhưng mà Chúa Thần đến bằng một luồng gió ào thổi tới. Nghĩ là sao? Nghĩ là Chúa Thần đến là Ngài làm cho chúng ta biết chuyển động cuộc đời của mình. Bởi vì gió là chuyển động, gió là chuyển lực. Gió không chuyển động, cơ thể không sống được, đúng không? Chúng ta hít khí vào rồi chúng ta lại thải ra, đó. Chứ còn từ không khí nó vào trong bụng phổi chúng ta mà nó không thải ra, ta không sống. Một người bị chết đuối, nghẹt thở rồi, thì cái người khác muốn làm cho người đó sống tiếp sao? Họ ngập miệng vào cái người bị chết đuối, thối mạnh vào bộ phổi, xong rồi đè cái phổi cho khí nó đóng ra, hay là họ để hút ra để khí nó chuyển lưu thì mới phát sinh sự sống. Cho nên Chúa Giêsu đến, Ngài thổi hơi vào các tông đồ. Gioan chương 20 câu 22, khi Ngài phục sinh, Ngài ban sự sống cho các ông, Ngài thổi hơi vào các tông đồ và Ngài nói: chúng con đã nhận nơi Thánh Thần. Và vì Chúa Thần đến là chuyển động như bằng gió thổi vào nhà các tông đồ, cho nên các tông đồ phải bung cửa ra, chứ không ngồi trong nhà mà run nữa. Thổi cho các tông đồ không còn ngồi trong nhà run, mà tung cửa đi ra để gì? Để đi loan báo lời Chúa trong thế giới, hầu mọi người đón nhận tin mừng Chúa cứu độ và được sống. Nhưng sự sống cũng không chỉ dừng lại ở chuyện mà Chúa Thần làm chúng ta chuyển động là ra đi, không còn sợ hãi để đón báo tin mừng, mà Chúa Thần còn đến ban cho mỗi người trong chúng ta, mỗi người một nhiệm vụ, một tài năng khác nhau. Như bài đọc chúng ta vừa nghe, bài thứ hai xin đọc một chủ bộ ở thời tiết bên tôi chương 12 câu 7 đến câu 13, Thánh Phaolô nói rằng Chúa Thần
đến ban phát cho mỗi người một đặc súng. Mười năm thầy dạy, mười thì là phân phát đó. Ở người thì nói nhiều ngôn ngữ, người có ơn chữa bệnh, mỗi người một nhiệm vụ, người làm tốc độ, người làm quản lý, mỗi người một nhiệm vụ. Giống như trong một thân mình, chúng ta có nhiều chi thể, mỗi một chi thể là một nhiệm vụ. Phải cái tay là cái gì, cái đầu là cái gì, chi tiết là cái gì, cái chân, tất cả đều hoạt động để xây dựng lên một con người. Chứ nếu các cái chi thể trong thân mình một chi thể tê liệt thì toàn thân có những cái tê liệt, coi như là bất toàn. Có như có thể chúng ta thấy một cái tay chúng ta bất toàn thì tự nhiên người nó không hoạt động, hãy yếu đi. Cái người nó khỏe là tất cả mọi cơ năng trong cơ thể của mình nó hoạt động đúng như chức năng của nó thì cơ thể người nó khỏe, con người nó rất là khỏe. Vậy thì mỗi một người trong chúng ta chú ban cho cái tài năng kia. Đấy. Như 14 em ở Con Tum xuống này, để cho thấy mấy em đọc sách thánh ngày hôm nay, thế em vừa đọc cái này đọc hay nhất phải không? Đấy cũng là một tài đó. Tính được sao có đọc không? Dám đọc hay hơn bạn phải không? Đấy, thua này hả? Đó, thấy thế đấy. Người này đọc hay. Ừ, đấy. Dân tộc mà đọc tiếng kinh hay quá. À, nhưng mà con lên thì chắc là kiếm mẹ rồi. Nhưng mà mình cũng mang cái danh này đấy. Bạn của mình là dân tộc đọc tiếng kinh rất hay. Nó mỗi người một cái ơn riêng. Người lĩnh đường, người làm kiến trúc sư, người thì thợ hồ, người thì làm ca sĩ, người thì vẽ, vân vân. Mỗi một người chú ban cho một tài năng riêng, tất cả phát huy cái tài năng đó để tham gia vào công việc chung trong cuộc sống này. Thầy Phaolô bảo rằng chú ban ơn riêng như vậy không phải để vinh vang cái người đời, nhưng mà để làm cho cộng đoàn mỗi ngày được thêm kiện toàn hơn. Thầy Phaolô nói một chi thể đau, chi thể khác phải đau, một chi thể vinh, toàn thân được vinh. Cho nên chúng ta không phải chỉ cậy dựa vào Chúa Thánh Thần là cho chúng ta ra đi đoàn báo tin mừng không còn sợ hãi, mà là mỗi một người lại có một cái tài năng riêng phải phát huy và làm tròn cái, làm tốt đẹp cái tài năng đó để xây dựng công đoàn. Đó là ơn Chúa Thánh Thần. Ngài như làn gió để lay động chúng ta làm việc. Và sau cùng Chúa Thánh Thần đến qua hình ảnh lửa. Chính lửa của vụ chúng ta cũng mới nghe ở bài đọc 1. Sau một luồng gió mạnh thổi đến trong nhà thì trên đầu các tông đồ ai cũng thấy có như một cái lưỡi bằng lửa đút ở trên đầu các tông đồ. Cái hình ảnh đó là nhắc cho chúng ta cái gì? Chúng ta gợi nhớ đến cái gì? Thưa, ta đọc lại ngôn sứ Isaiah chương 6. Ông Isaiah vào đền thờ, ông thấy các thần thánh trên trời hát thanh thanh thanh, thì cửa nhà thờ nó rung lên, nó rung nhịp với hát các tông đồ. Ông Isaiah bảo, ông nghĩ là ủa, các thần thánh trên trời hát, cả tạo vật ở trên đất này vô tri bất giác, là cửa nó cũng rung rinh nhịp với tiếng hát. Còn mình là người, mình hơn cái tạo vật mà không biết ca tụng Chúa không với các thần thánh, nhưng mà cũng nghĩ là nghiệp mình dơ bẩn quá làm sao ca tụng được. Cũng xin Chúa, Chúa ơi, nghiệp con dơ quá
con muốn cùng với muôn tạo vật ca tụng Chúa. Thế là Chúa sai thiên thần đến bàn thờ, lửa đang thiêu lễ vật trên bàn thờ, thiên thần cất một cục than đỏ đến đặt vào lưỡi Isaiah. Và xong chấm lẻ thì cục than nó đang bốc cháy vào ông Gia Lẻ, lưỡi là thiên thần bỏ cục than vào lưỡi ông lột đi những sự bất xứng. Thế là ông cũng cùng với các tạo vật và các thiên thần ca tụng Chúa. Cho nên hình ảnh lưỡi lửa đến các tông đồ để nói cho là Ngài đến để thanh tẩy miệng lưỡi chúng ta, chúng ta biết dùng miệng lưỡi của mình để nói về Thiên Chúa cho người khác và làm cho muôn tạo vật và cùng tôn vinh Thiên Chúa. Chúng ta lưu ý khi Chúa ban quyền thủ lãnh lãnh đạo công đoàn, Chúa ban riêng cho ông Phêrô. Matthew chương 16 câu 17 là Luca 2 và 1 và 12. Nhưng mà cái quyền để tha tội thì Chúa không ban riêng cho một người mà Chúa ban cho công đoàn. Chúng ta đọc Matthew chương 18 câu 18. Chúa nói các tông đồ sao? Chúa có tha tội cho ai? Người đó được tha. Và tin mừng hôm nay cũng vậy. Chúa thổi hơi vào các tông đồ và Chúa nói: Chúa con nhận lấy thánh thần, Chúa con tha tội cho ai? Tôi được tha. Như vậy tại sao Chúa trao quyền thủ lãnh thì Chúa không trao cho một tập thể mà Chúa trao cho một người Phêrô? Là vì nếu không có một người làm chủ đó, không có chuyện định. Bây giờ trong hội thánh này, những người tin Chúa ai cũng tự quyền cắt nghĩa lời Chúa. Đây là cái lấn cấn của nhân kinh này. Mỗi một nhà thờ họ tự cắt nghĩa. Thầy từ lớn tin này rất là đông nhưng mà họ không hiểu nhất với nhau. Vì sao? Mỗi một nhà thờ là một giáo hội, mỗi một nhà thờ hiểu kinh thánh khác nhau. Còn giáo hội Công giáo, toàn thể thế giới này các nhà thờ đều phải hiểu giống nhau như Đức Giáo Hoàng để mới có chân lý được. Cho nên quyền thủ lãnh thì một, nhưng một quyền tha tội thì Chúa để trao cho cộng đoàn. Tại sao? Không, việc tha tội không phải chỉ là Chúa tha cho chúng ta mà chúng ta còn phải tha cho nhau nữa. Nếu chúng ta không tha cho nhau, Chúa cũng tha cho chúng ta. Cho nên trước khi vào tòa giải tội để xưng tội đó, giáo hội không buộc chúng ta đọc kinh gì đâu, trừ kinh thánh trang. Trước khi vào tòa giải tội phải đọc kinh thánh trang, rất là bắt buộc đấy. Tại sao? Bởi vì trong kinh thánh trang có câu này: Chúa chỉ tha tội cho con khi con tha thứ cho người ta. Xin Cha tha tội cho con như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi cho con. Cho nên quyền tha tội chúng không trao cho một người mà cho tập thể. Phải tha, Chúa tha mà chúng ta cũng phải tha nữa. Nên có một ông vào tòa giải tội xưng tội, vào tòa giải tội xưng tội, ông ấy thưa với linh mục giải tội này: Thưa Cha, con có cái lỗi này mà lâu lắm rồi con chưa trừ được, mà con vì đã ấm ức trong lòng con lâu lắm nên con cũng bỏ xưng tội được lễ lâu lắm rồi, nhưng mà hôm nay là mùa chay đã 10 năm nay con bỏ xưng tội được lễ. Lý do là vì con giận thằng con trai của con, thằng con cả đấy, nó mất dạy bất hiếu lắm trời ơi. Nó là con cả mà nó cư thân bất đích, nó là một gương mù sống cho anh các em của nó, mà con nói nó không nghe, con giận nó lắm, con đã đuổi nó khỏi nhà rồi. Từ 10 năm nay nó không, nó về đến đầu ngõ là con đuổi, không cho nó về. Con ghét nó lắm, con ghét nó còn hơn là cái tội của nó hết, ghét hơn là ghét ma quỷ. Con không tội đâu. Bây giờ con bảo con xin tội với Cha, xin Cha tha thứ cho con, tha thứ cái tội giờ con sám hối được, ghét như vậy là không đúng, cho nên con xin Cha tha tội cho con. Nhưng mà thưa Cha, tuy vậy con vẫn không cho nó về nhà con đâu. Đấy, tha cho nó nhưng mà nhất định không cho nó về. Không không giận nó, nhưng mà cháu nó về. Thế cha trẻ tội về đó làm sao? Ông xử hay nhỉ? Ông có biết không? Chúa Giêsu ngài nói thế này này: ta xử với ngươi theo miệng ngươi nói. Luca 19 tháng 2 đó. Vậy thì ông nói với con ông thế này này: tội bày cho tha, nhưng nếu biết tâm cho bày của nhà ta. Thì Chúa nói là ta xử với ngươi theo miệng ngươi nói. Mai ông đến cửa trời ấy, Chúa cũng nói là: ừ, tội ngươi đã được tha rồi, nhưng nhất định tâm cho ngươi vào nhà ta. Ông kiếm sợ quá, phải về đến thương gia vậy con phải cho nó vào. Đúng không? Đó, chú tha mà mình cũng phải tha, phải chấp nhận nữa. Chứ còn không tha cho người ta thì chú không nói chuyện mình đâu. Đó là lý do mà chúng ta thấy là việc tha tội chứ không trang riêng cho một cá nhân mà trang cho cộng đoàn là như vậy. Cho nên khi Chúa Thánh Thần đến để soi sáng chúng ta hiểu giáo lý của Thánh và đem ra thực hành, bởi vì nhớ rằng giáo lý của Thánh là do Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta gây ngạc nhiên cho nhiều người. Chính cái sự ngạc nhiên ấy là cái điều kiện để chúng ta giới thiệu Chúa cho người khác. Giống như là ông Gioan, ông muốn giới thiệu Chúa Giêsu đến cứu độ cho muôn dân, thì ông làm một cử chỉ mà gây ngạc nhiên, là truyền thống Do Thái là chỉ làm phép rửa cho những người chịu bắt bỉ. Thế mà ông Gioan, ông làm phép rửa cho bất cứ ai đến với ông, các bỉ hay chưa các bỉ, Do Thái hay là dân ngoại, ông có làm phép rửa hết. Ông làm cho người ta ngạc nhiên, người ta hỏi: ủa, có phải ông là Đức Kitô không? Mà không. Vậy ông là Môn Sư không? Vậy ông là Elia không? Rồi ông nói này: này, tôi á, với là phép rửa trong một đấng, ngài tuy đến, ngài sinh sau tôi, nhưng ngài có chức tôi vì ngài là Thiên Chúa. Ngài là tuyển nhân của Thiên Chúa. Chính ngài sẽ thanh tẩy anh em bằng thanh tẩy, còn tôi thì tôi rửa anh em bằng nước. À, ông do ăn làm nước rửa không giống người ta, gây ngạc nhiên, để rồi từ đó người ta thắc mắc, thì ông lại giới thiệu Chúa cho người ta. Đó, cho nên Chúa Thần đến phải giúp chúng ta, chúng ta cầu xin ngài, chúng ta làm cái gì người khác phải ngạc nhiên. À, hơn trước đây con chưa vào đây thì con làm sao? Sau khi ở với cha mấy tháng rồi, về nhà làm cho ba má ngạc nhiên, làm cho được bạn khác cũng ngạc nhiên, không làm được đâu. Phải ít ra là con đánh đàn chơi giỏi, ngạc nhiên. Hay là trước đây con có đối cư xử với bạn bè hay bà má con như con cư xử khác, gây ngạc nhiên. Phải không Huy? Phải không? Chắc phải đi học lời Chúa rồi. Chúa dạy mình mai về với bà, với má, ngạc nhiên. Huy Bi ở nhà không mấy ngày, về nó lạ quá, nó làm nhiều điều ngạc nhiên. Thì lúc đó người ta sẽ hỏi con: tại sao vậy Huy? Và nó làm sao? Ấy, một ngày chắc định dạy con câu lời Chúa vào, có thuộc không? Đọc ngày giữa ăn 11 câu 3 coi nào, đọc to quá. Người chưa yêu đau ở đấy, người chưa yêu đau, phải không? Cho nên mình bằng lòng chấp nhận đau trong cái công vụ, phải không? Rồi đọc cái nào, công vụ 20-35 coi nào. Trong đấy, cho thì công vụ là đấy. Trước đây con ở nhà còn không có cho ai cái gì, nhưng từ nay đến học rồi chứ biết cho, huy ngạc nhiên, đúng không? Huy ngạc nhiên đó, đời Chúa đến với chúng ta, Chúa Thần đến với chúng ta là huy ngạc nhiên. Ta nhìn lên trên bảng đây cái hình này, tôi muốn để chúng ta hiểu được một phần nào cái vai trò của chính thần đến để chiến. Đây, Chúa Giêsu là đỉnh cao như một toàn tháp nào, là vì đá thì cao cả. Thì Chúa Thánh Thần đó, từ Chúa Giêsu đến làm cho A những điều lạ lùng. A làm nhiều điều lạ lắm. Thì B nó hỏi: này A ơi, tại sao hôm nay mày khác vậy, mày hay thế? Thì A nói B là: ừ, anh muốn hay giống tôi ấy, hả? Anh tin vào Chúa Giêsu đi. Thế là B tin vào Chúa Giêsu. B tin vào Chúa Giêsu, B làm được nhiều cái quá. Làm cho C hỏi: này C nào hỏi B: này B ơi, trước đây sao mày học dốt ấy, sao bây giờ mày giỏi ấy? Ừ, B nó hỏi: anh cứ học giỏi tôi, anh cứ tin vào Chúa Giêsu đi. À, vậy thế là C bắt chước B, C tin vào Chúa Giêsu. Thế C cũng hay quá trời. B thành D nó hỏi: ơ C ơi, tại sao mày giỏi thế mà ấy nhiều thứ tin Chúa Giêsu lắm? Cái đời đức người này gây ngạc nhiên để lôi kéo người khác tin vào Chúa Giêsu. A gây ngạc nhiên cho B, để B thuộc về Chúa Kitô. B gây ngạc nhiên cho C, C thuộc về Chúa Kitô. C gây ngạc nhiên cho D, để thuộc Chúa Kitô. D gây ngạc nhiên cho tất cả đều thuộc về Chúa Kitô. Được đấy, cái người này thì gây ngạc nhiên cho người kia và tạo nên một cái cộng đoàn như một quả tháp quá đẹp. Đây là Chúa Thánh Thần trong bí tích thánh tẩy. Bởi vì trong bí tích tẩy, khi chúng ta được đặt nhận bí tích tẩy, linh mục nói là sao? Từ đó con là tư tế, con là ngôn sứ, con là vương đế. Thế từ đó cái cộng đoàn này, dân chúa này là một cộng đoàn tư tế. Đấy, một cộng đoàn tư thế thánh. Ở trong sách số này, chương 19 câu 6 hay Khải Huyền chương 5 câu 10 nói: dân Chúa là một cộng đoàn tư thế. Để đưa tất cả mọi người, hãy ta đọc cái câu ra Roma 15 16 này: gây ngạc nhiên đem tin mừng cho người khác để thu thập người khác về với Chúa, là một cái dân đề thi hành cái chức tư thế của mình. Đó là Chúa Thánh Thần trong cái thánh tài, gọi là Chúa Thánh Thần trong cái thêm sức. Đây, Chúa Giêsu vẫn là đỉnh cao của ơn cứu độ. Thế thì bí tích thêm, bí tích thánh tẩy này là đưa con người nối kết với Chúa Giêsu, tháp nhập vào Chúa Giêsu. Đó. Rồi bí tích thêm sức này là vì bí tích thêm sức là Chúa Thánh Thần đến để cho chúng ta có sức truyền giảng. Thì chúng ta được kết hợp với cộng đoàn này là những điều với thêm sức, là chúng ta được liên kết với tất cả những người công giáo này để chúng ta thêm sức mạnh và chúng ta đem tin mừng đến cho dân dân này, để tất cả mọi người đều quy về Chúa Giêsu này, đều quy về Chúa Giêsu hết. Và đây là cái gì này? Chúng ta thấy nó tạo được một hình tháp, và đấy tạo được hình tháp. Thế thì khi chúng ta nhìn thấy hình này, chúng ta nhớ đến cái tháp Bảo Vệ. Tháp Bảo Vệ ở trên sáng thế làm sao? Còn cháu Noe muốn xây một quả tháp chạm tới trời để lưu danh muôn thuở. Thế là bắt đầu xây, xây đứng chừng, không xây được nữa. Tại sao? Mỗi một người nói mỗi kiểu. Thế thì không xây được, ta cũng đi khắp thế giới này. Vậy thì khi này, tháp Bảo Vệ ngày xưa trong sáng thế trên 11, còn cháu Noe không xây thành gì vì một cuộc cười nói của tự tiếng. Thì bài đọc thứ nhất hôm nay trong sách Luật Công vụ, ông Phêrô nói một thứ tiếng là tiếng Do Thái. Thế mà rất nhiều sắc tộc đến Jerusalem, ai cũng hiểu Phêrô nói. Thì ông Phêrô lại quy tụ người ta lại để nói một ngôn ngữ của thánh, một ngôn ngữ của Chúa ban cho qua các tín đồ khởi đi từ Phêrô. Ai cũng hiểu nhau thì cái cộng đoàn đó sẽ giúp nhau, cộng tác với nhau và xây dựng nên một kỳ công của Thiên Chúa chạm tới trời. Ngày xưa Cái tháp Ba-bên họ kỳ vọng xin chạm tới trời, con trời đâu mà chạm. Nhưng mà cái đó chỉ là diễn tả, là khi chúng ta nói chúc một ngôn ngữ của Thánh Thần, để qua ngôn ngữ đó chúng ta hiểu và nhờ cho Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, mọi công việc chúng ta là chạm tới trời là được cứu độ. Cho nên và cái điểm này muốn nói là bất cứ một công đoàn nào, từ một gia đình, một giáo xứ hay một dân tộc, muốn là một kỳ công như một con thang, thì cái công đoàn đó phải nói một ngôn ngữ của Thiên Chúa. Đấy, gia đình nào vợ chồng con cái đều nói lời Chúa, gia đình đó hạnh phúc và cả gia đình đó chắc chắn được cứu độ trong thời trời. Giáo xứ nào tất cả mọi người đều học thuộc lời Chúa, giáo xứ đó là một kỳ công của Thiên Chúa. Quốc gia nào cùng nói một lời Thiên Chúa cũng vậy. Trên thế gian này ít nhất là bây giờ chúng ta thấy nước Mỹ đang lãnh đạo thế giới, chúng ta không thể là không phải là sông hương nước Mỹ đâu, nhưng mà chuyện đó là sự thật, sự thật. Hỏi rằng trên thế giới này có quốc gia nào khi một vị đắc cử làm thủ lãnh ấy, mà đặt tay lên sách thánh để nhận chức không? Bên Mỹ, anh khi đắc cử tổng thống, bất cứ anh là gì tôi không biết, anh thờ đạo nào, anh đạo Phật, anh đạo bất cứ đạo nào biết, nhưng mà anh đã đắc cử tổng thống là đều đặt tay trên sách thánh, tuyên sự đức tin, thề là trung thành với dân tộc dựa trên lời Chúa, chỉ có đức tin. Bao giờ chúng ta cầu nguyện cho Tổng Bí thư Việt Nam khi đắc cử cũng đặt tay trên sách thánh? Có
sức mấy
đặt tay trên cái gì? Trên xác Bác Hồ mà. Nhưng có phải xác thật hay không?
Mày
khác. Cho nên Tổng Bí thư Việt Nam đặt tay lên xác Bác Hồ, cho nên cứ bị Trung Quốc còn đang là hành hạ đấy. Đấy, cái vùng Biển Đông, rồi Trường Sa, Hoàng Sa, liệu mình có thắng được Trung Quốc không? Bất cứ. Nếu ở Việt Nam mà không cậy dựa vào những thế lực của các nước khác, làm sao mà có thể giữ được cái giang sơn mình vẹn toàn, đúng không? Trái lại Mỹ không cần nói đâu. Chúng ta cứ để ý Mỹ thì đời tổng thống ông Bush cũng đánh Iran, cả thế giới này không ủng hộ, chỉ một quân nước Mỹ thôi dám đứng lên đánh Iran, không cần ai cộng tác, oai không? Oai lắm chứ. Em mới hôm rồi này, đến cái chỉnh cổ Bin Laden ở Pakistan mà cả nước không biết, mấy cái máy bay đấy to khổng lồ thôi mà cũng đến không ai biết, giỏi nó nằm chủ chứ, nó Mỹ đâu có cần hỏi nước Pakistan để mà thông báo cho đấy dám làm. Bây giờ Pakistan rất là bực mình cái chuyện này, cho rằng anh xâm phạm chủ quyền của chúng tôi, nó chẳng cần chẳng sợ. Tại sao Mỹ luôn luôn đặt Chúa trên hết? Một cái rõ hơn nữa là chúng ta thấy tiền của Mỹ đó, từ đồng nhỏ nhất là cái đồng xỉa đồng xu nó bằng đầu ngón tay này bằng kẽm đó, cho tới một đồng, cho tới 10 đồng, cho tới 100 đồng, luôn luôn trên tiền của Mỹ đều có cái chữ gì? In God We Trust. In God We Trust là trong Thiên Chúa chúng tôi thắc tin, là dân tộc chúng tôi thắc tin vào Thiên Chúa. Cho nên cả thế giới này mê đô la Mỹ, đúng không? Đúng không? Thậm chí tôi thấy những người biết lương ấy, khi họ có người qua đời họ đưa xác ra qua ra cái trang á, thì ở trên bàn đá bên trên con tum có đắt tiền cho người chết đâu, chứ ở đây thấy gì người ta đắt thì đô la, thế ông chết rồi mà cũng đắt đô la.
sống thì gõ mõ Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà xuống tận phủ thì in có Jesus. Ông nghĩ bắt cả người sống cả người chết cái nào cũng hát tín vào Thiên Chúa, hay đúng không? Có dân tộc nào phải đâu, cho nên cả thế giới này phải nể Mỹ chứ. Đây chúng ta thấy cái thực tế á, chứ ngày nào mà nước Mỹ mà chối bỏ tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là sụp đấy. Mới đây này chúng ta nghe đài đó, có cái ông gì mà ông ấy kiện đấy, là ông bảo được cho nên khi mà tổng thống mà nhân chức ấy bỏ cái việc đặt tay trên thì sẽ thấy được đẹp cái thua. Mặc dù ông tổng thống Mỹ hiện tại là Obama đâu có phải là người Công giáo đâu, vậy mà ngày nhân chức đặt tay trên sách thánh mà kiện kia kiện dẹp luôn, người ta vẫn tôn trọng. Và bên nước Mỹ này nhiều đạo lắm, không có nước nào mà nhiều tôn giáo bằng nước Mỹ. Thế mà người ta chỉ lấy sách thánh đứng hàng đầu trong mọi sinh hoạt, hay lắm chứ. Riêng về y khoa ở bên Mỹ, anh là vào trường y khoa đó, cái này mà nhận trường đó thì tất cả các sinh viên mặc áo trắng hết, đứng xếp bằng dọc thế này, rồi ở đầu á có một cái bàn người ta trải khăn rất là trinh trọng, ở trên đó người ta đặt cuốn sách thánh, rồi đốt một cái nến, bên cạnh đó một ông mục sư và một ông linh mục Công giáo. Thế thì mỗi một anh sinh viên lên cái ngày mà nhập trường ấy phải xếp hàng một, nên đặt tay xin sách thánh cầu nguyện. Nếu không biết cầu nguyện nào thì có mục sư bên cạnh ông ấy chỉ cho, hoặc là linh mục cũng chỉ cho. Mặc dù anh là Phật giáo, anh là tôn giáo, là tôi không biết, anh muốn vào trường y khoa là phải đặt tay xin sách thánh để mà cầu nguyện. Hay chứ, bên Mỹ tâm ấy đó, đừng tưởng người ta văn minh của nó, ta mê tín đâu nhé. Trên cái nước nào, dân tộc nào nói trước một ngôn ngữ của Thiên Chúa, của Hội Thánh thì tuyệt vời. Hình cảnh thác chạm trời là như vậy đấy. Thì cha rất là thích nhắc lại cái câu chuyện ở trong báo Kiến Thức số 59 ra ngày 1 tháng 5 năm 1991 có kể câu chuyện thế này. Tại miền Nam nước Mỹ là El Guido có một cái quái, coi như là quái hai, một thân mình nhưng mà hai cái đầu, một thân mình và hai cái đầu, mà là người nữ và người nam. Một cô người ta đặt tên là Consuela, một cô thì có tên là Cosita. Hai cô này khi lớn lên thì cứ cãi nhau hoài à, và đánh nhau hoài à, ông ấy thật kinh, cứ cãi nhau đánh nhau hoài. Có thể tiểu của tôi nếu nào đánh thì đánh mình chứ gì đấy, bởi vì có thân mình thôi, và hai cái đầu cứ đánh nhau hoài à, vì bất hòa đánh nhau hoài. Sau đó người ta dạy đi thánh cho, dạy cái thánh cho, thế là các cô ấy không bất hòa nữa. Thay vì là trước đây cứ cãi nhau vậy sao thôi. Và cái cô duyệt ra thì có cái tài hùng biện, nói hay lắm. Còn cô kia là cô Sita thì có cái tài hát hay hơn là dân tộc kia, chúng con dân tộc Ba Lan hát hay lắm, giọng anh vàng mà. Thế thì khi hai cô này được dạy kinh thánh nhiều thì cái cô Sita thích đi nói lời Chúa cho người khác vì cô ấy có cái tài ăn nói. Còn cái cô kia thì hát hay, thế là một lần hai cô này xuất hiện ở đâu đó thì người ta nhìn thấy một thân mình hai cái đầu, người ta đã thấy cả ngạc nhiên rồi, nó bu lại ngỡ ngàng mà gây ngạc nhiên mà. Thế thì cái cô có tài hát rất là hay, người ta bu đến, người ta thu băng hát xong một bài rồi, cái cô kia già đây cái cô Duyên là giảng hay cái cô hát hay ấy, để quy tụ người ta lại, rồi cái cô kia thấy người ta lại đâu giảng lời Chúa hay không đó. Thế từ khi mà hai cái đầu này hợp tác với nhau trong một thân mình để cùng quy tụ người ta lại bằng tiếng hát và giảng lời Chúa nào thì kính trọng thế hai cái cô này nào, mặc dù như là một quái thai và từ đó người ta thấy khác hẳn với trước đây các cô hay có hô hoặc với nhau đó. Cho nên chúng ta ý thức mình là hiền thế của Chúa Kitô, chúng ta phải xin Chúa cho người khác như Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ trong tin mừng hôm nay: như Chúa Cha đã sai thầy, thầy cũng sai nghe. Tức là cùng một sứ mệnh với Chúa Giêsu, hãy nối tiếp sứ mệnh của Chúa Giêsu đi loan báo ơn cứu độ cho người khác, để tin vào Chúa Giêsu là cứu độ duy nhất. Như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai nghe. Chúng ta đến những lời thánh thần để chúng ta ra đi. Muốn làm được công việc này thì chúng ta hãy cầu xin với Chúa Giêsu như bài đăng ca chúng ta mới đọc: lạy Chúa xin gửi thánh thần tới, Ngài sẽ đổi mới mặt đất này. Đồng thời ta cũng phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần như câu tụng kinh mừng chúng ta mới đọc: lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến cho tâm hồn các tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và để cho chúng con được cháy lửa yêu mến Ngài. Amen.